Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Thường là chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ và hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật buổi sáng buổi chiều là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn ngay bây giờ, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi muốn thưa với quý vị rằng là cuối tuần này, giống như hàng năm, tôi sẽ đi bộ cho hội ung thư Avon 2 ngày thứ sáu và xin lỗi thứ bảy và chủ nhật. Tôi sẽ đi 39.3 mile. Cho nên tôi xin quý vị cho một lời cầu nguyện để đi cho được an toàn rồi trở về. Lần này tôi đi ở San Francisco, cho nên nó cũng có hơi có đồi một chút và sẽ đi bộ băng qua cầu Golden Gate Bridge. Nếu mà chưa có ai đi thì quý vị nên lên trên đó đi, đi qua rồi đi lại, quý vị sẽ thấy rất đẹp, rất đẹp. Cái thành phố San Francisco của chúng ta là một thành phố mà tôi nghĩ rằng là nhiều người trên toàn thế giới đều mong muốn được tới đây, và chúng ta ở đây thì chúng ta nên để thời gian ra để mà thưởng thức cái vẻ đẹp của thiên nhiên, những gì chúng ta có được ở đất nước này. Và trong hai ngày đó thì đi bộ thì rất là nhiều người, và cái việc chính ở đây là tôi muốn làm sao để mà giúp cho tất cả những gia đình bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh, nhất là những căn bệnh về ung thư ngực. Quý vị là những phụ nữ mà ngay cả phái nam nữa cũng có những người đã mất, như người bố của bạn tôi ở bên Virginia, ông ta đã ra đi vì vấn đề ung thư ngực, cho nên rất là hiếm nhưng mà có. Cho nên quý vị, những người phụ nữ trên, tôi nghĩ là trên 40 tuổi thì phải, thì quý vị nên nghe theo lời bác sĩ và nên đi khám ngực. Việc này nó rất là quan trọng, tại vì ngày hôm nay với những y tế tối tân, với những sự chữa trị, nếu mà quý vị khám phá ra kịp thời thì quý vị còn có cơ hội để ở lại và chăm sóc gia đình, ở với gia đình. Tất cả những cái việc mà chúng ta muốn làm được chúng ta sẽ làm. Nói đến đây thì có lẽ tôi không thể nào nói hơn được nữa, cho nên thôi quý vị cứ có những cái ý tốt và những sự suy nghĩ tốt trong cái cuối tuần này. Mong rằng là tôi đi xong rồi thì là về. Thứ hai chúng ta tiếp tục chương trình, nhưng mà ngày mai, sáng mai chúng ta vẫn làm chương trình live. Ngoại trừ có việc gì khẩn cấp xảy ra thì tôi không làm được, nhưng vẫn làm live ngày mai nhé. Ok, bắt đầu chương trình ngày hôm nay tôi muốn nói trước hết, tại vì nhiều khi cái việc mà tôi nói những cái lời nói gọi là disclaimer, tức là những cái lời nói trước khi cứ mỗi đầu tuần đó, để cho quý vị biết là tại sao cái câu nói đó rất quan trọng. Tại vì ngày hôm nay cái việc mà tôi nói đến với quý vị đó, nếu ai không nghe hết chương trình quý vị sẽ hiểu lầm. Nhưng mà trước hết tôi muốn nói rằng là đầu năm nay á, thì nếu những ai có tài sản và quý vị là những người có thể sẽ nhận tiền bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang California, tức là Medicare, thì nếu quý vị làm trust thì cái nhà của quý vị, tài sản của quý vị đó sẽ không bị thu hồi lại, không bị bồi hoàn lại bởi tiểu bang California. Cái câu chuyện ngày hôm nay tôi mang ra để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt là khi một người nhận những phúc lợi về bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang California và những giấy tờ mình ký nó có nghĩa như thế nào, và những giấy tờ khác mình ký nó có nghĩa như thế nào. Vì những giấy tờ mình ký lẽ nhiên nó là một cái hợp đồng, nhưng mà mỗi một cái nó khác nhau. Ok, so việc đầu tiên chúng ta phải nói đến cái việc mà thu hồi tiền dùng của tiểu bang California. Vậy vì California họ tham gia vào cái chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang và họ phải tuân theo những cái điều khoản luật của liên bang để đánh đổi họ có được một cái số tiền để họ cung cấp những cái việc cần thiết cho những người cần đến sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe mà không có bảo hiểm sức khỏe. Vậy thì cái điều luật này nó cung cấp rằng là những người nộp đơn vào để xin bảo hiểm sức khỏe có thể được nhận những cái bảo hiểm sức khỏe đó nếu họ lớn tuổi, cao niên, mù hoặc là mất khả năng, tức là disabled, và cái tiền thu nhập của họ và những cái nguồn tiền họ có không đủ để mà trả cho những cái y tế, cái tiền y tế mà họ sẽ phải chịu. Và nếu cái người nộp đơn này quá 55 tuổi thì nhà nơi họ ở sẽ không được tính vào cái con số tiền để mà họ có đủ khả năng, đủ điều kiện để họ nhận cái bảo hiểm sức khỏe này. Việc này nó cho phép những người cao niên nộp đơn cho dù rằng là họ có những cái tài sản có giá trị, và tôi sẽ nói những cái tài sản đó là những tài sản gì, họ có thể có được cái bảo hiểm sức khỏe này. Để đánh đổi cái việc này thì những điều luật liên bang đòi hỏi là tiểu bang phải thu hồi lại một phần hay tất cả những cái phần tiền mà họ đưa cho những cái người nhận cái số tiền bảo hiểm sức khỏe này trong cái cuộc đời của họ, từ cái tài sản của họ lúc họ mất đi. Đây là cái điều luật. Nhưng mà nếu chúng ta có tài sản ngày hôm nay, nhà, chúng ta cần phải làm trust. Vì nếu chúng ta có trust thì tiểu bang sẽ không có quyền thu hồi lại tiền từ nơi cái tài sản của mình, những tài sản của mình ở trong trust, ok? Vì vậy, đây là cái việc đầu tiên chúng ta phải biết đến. Cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến để cho quý vị biết, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật chúng tôi làm, luật di trú, luật di trúc, probate, luật về tài sản, luật về luật gia đình, về hợp đồng, tất cả những cái này, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030. Bây giờ, những cái tài nguyên, những cái tài sản nào mà chúng ta có thể có, mặc dù là chúng ta vẫn có thể xin được cái bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, tức là Medicare, cái nhà chúng ta ở hoàn toàn được, nó là loại bỏ, tức là excluded. Cái nhà này là cái nhà chúng ta đang ở, ngay cả nhà mobile home hả? Nhà mobile home, ngay cả nhà, cái người ta sống ở trên cái nhà tàu, trên tàu á, cái là cái houseboat. Và ngay cả nguyên một cái building, duplex hay cái gì đó, miễn là một phần của căn nhà đó nó là nơi cái người nộp đơn xin Medicare ở. Họ không, quý vị thấy rất là rộng rãi trong vấn đề này. Và cái căn nhà này nó sẽ tiếp tục khấu ngoại lệ, nó sẽ tiếp tục ngoại lệ nếu cái người này ở trong nhà của nursing home hay là cái nhà của cái người nào đó mà đại diện cho họ, nhưng họ phải có cái ý định là họ sẽ trở về nhà của họ. Tức là quý vị nộp đơn vào trong Medicare, quý vị xin Medicare, M-E-D-I-C-A-L. Rồi quý vị nói rằng là tôi sẽ phải đi vô nursing home, tôi ở 6 tháng, nhưng mà tôi sẽ phải về nhà tôi lại, tôi ở lại trong nhà của tôi. Hay là cái căn nhà này cũng có thể được ngoại lệ, tức là exempt, nếu cái người phối ngẫu của cái người được nhận Medicare hoặc là cái người nhận Medicare có người con dưới 18 tuổi, hay là người con bị mù, hoặc là người con disabled, hay là những người gia đình thân thuộc lạ, là anh em, anh chị em, hay là con, hay là daughter, hay là son, con trai, con gái, sống trong căn nhà này tiếp tục ít nhất là một năm trước khi cái người muốn nộp đơn xin phúc lợi về vấn đề Medicare để vào nhà nursing home, ok? Và những cái tài sản khác nữa, họ nói dài dòng lắm. Cái vấn đề thứ hai là những cái đồ đạc trong nhà đó sẽ không có được dùng để mà bồi hoàn, để mà khấu trừ. Vàng vòng thì chỉ có một ít thôi nhá. Nhưng mà xe, mình có được có một cái xe mà không phải bị họ nghĩ và họ lấy đó là cái số tiền mà mình không nhận được. Không phải vì mình có cái xe mà họ không cho mình cái bảo hiểm sức khỏe của Medicare. Vì khi chúng ta nhận tiền của Medicare, chúng ta nói là chúng ta có thu nhập thấp mà. Và nếu chúng ta thu nhập thấp thì chúng ta chỉ có được quyền có 2.000 đồng tiền mặt thôi. Nhá, đó là cho mỗi một người. Những cái bảo hiểm nhân thọ, nếu cái giá trị của nó, tức là cái value, surrender value của nó phải ít hơn 1.500 thì sẽ được giữ. Những cái bảo hiểm nhân thọ định kỳ thì không có cái giá trị gì hết, chỉ là tiền bỏ vô mỗi tháng, thì chúng ta có được cái bảo hiểm nhân thọ đó thì chúng ta được quyền có được cái bảo hiểm nhân thọ. Thì dụ như quý vị mua bảo hiểm nhân thọ 200.000 đô la mà cái số tiền trong đó nó không có đồng nào hết, cứ mỗi tháng bỏ vô 30-40 thì có, nếu mà chết thì có 200.000 đô la đủ để làm vấn đề hậu sự thì không có được, không có sao hết. Những cái nơi chôn cất của mình cũng không có được tính vào trong cái việc mà chúng ta có đủ điều kiện để mà nhận Medicare hay không. Còn vài thứ nữa, nhưng mà bây giờ thì tôi nói trở lại về cái vấn đề là tại sao cái việc này nó trở thành một cái hồ sơ ở trên tòa kháng cáo. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Hello, chào luật sư Phượng. Tôi có một câu hỏi là tôi đang nghe cái luật sư đang nói về cái Medicare mà những người có tài sản thì sau khi mà họ qua đời thì cái tài sản của họ sẽ bị tiểu bang lấy một phần nào đó. Nhưng mà cái điều này có áp dụng cho những người 65 tuổi mà có Medicare không luật sư?
Medicare là bảo hiểm của những người đi làm ở Hoa Kỳ này, họ nhận Medicare đúng không?
Dạ vâng.
Không, nó không áp dụng cho những người đó. Đây là luật, đây là những cái người nhận Medicare, tức là CAL, tức là bảo hiểm của tiểu bang thôi anh ạ.
Vâng, 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 ok. Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Không có chi, vâng, chào anh.
Dạ,
cảm ơn luật sư, cảm ơn anh ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Rồi bây giờ tôi đi vào cái điều khoản dân sự 366.3. Điều khoản dân sự 366.3 nói rằng là nếu mà một người có được cái sự, cần được cái sự đòi hỏi bởi một cái lời hứa của cái người đã mất để trả lại cho họ một cái số tiền gì đó, thì cái việc này phải bắt đầu một năm sau khi cái người đã mất ra đi. Tôi nói một cái thí dụ, nếu quý vị là cái người thiếu nợ thẻ tín dụng và quý vị mất, mà nếu người nhà của quý vị không liên lạc cái công ty thẻ tín dụng đó, và một năm sau cái công ty thẻ tín dụng đó không có làm một cái hành động gì hết, thì coi như họ không có đòi được cái số tiền mà cái người đã mất thiếu. Cũng giống như nếu cái người đã mất mượn một cái số tiền 10.000 của một người bạn, và sau khi cái người đã mất đi ra đi một năm và cái người bạn đó không làm một cái việc gì ở trên tòa để đòi hỏi cái số tiền đó lại từ cái tài sản của người đã mất, thì cái người mà chủ nợ 10.000 đồng đó sẽ không làm gì được hết. Đó là điều khoản dân sự. Tại sao tôi đưa cái điều khoản này ra để cho quý vị hiểu về cái hồ sơ này? Khi cái bà này bà ấy đi vào nhà thương để mà muốn nhận cái số tiền của bà, tiền bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, tức là Medicare tức là California đó, thì bà có một căn nhà. Cái chuyện này nó xảy ra trước 2017 nhé. Cho nên 2017 và về sau này, những người có nhà cửa mà chúng ta có trước thì Medicare không được đòi bồi hoàn lại số tiền họ đã dùng cho mình nhé. Ok. Thì cái bà này bà ấy vô nhà thương, thì bà ấy vô chữa bệnh, thì bà ấy có một căn nhà, bà mới làm một cái trust. Bà nói nếu bà ấy ra đi thì cái số tiền trong cái căn nhà này hay là cái số tiền mà bà có được cái gì đó thì sẽ chia cho hai đứa cháu của bà ấy, cháu ngoại, cháu nội gì đó. Ok, mà không có ai hết, chỉ còn có hai đứa cháu ngoại, cháu nội đó thôi, với những cái điều khoản khác trong cái trust của bà ấy. Thì khi bà ấy đi vào nhà thương thì đó là năm 2001. Đến năm 2006 bà mất, xin lỗi, năm 2005 bà mất. Thì sau khi bà mất cái bộ phận của chính phủ với báo cáo cho bộ phận của tiểu bang về vấn đề y tế mà bà nhận được, nói là bà mất, thì bộ phận của văn phòng tiểu bang y tế mới gửi cái lá thư ra hỏi rằng là bà này bà có tài sản gì không. Thì cái người mà làm những cái giấy tờ này của bộ phận chính phủ lúc bà mất thì nói là bà không có tài sản gì hết. Nhưng mà bộ phận của chính phủ ở tiểu bang mới nhìn vào cái tài sản của bà, mới nhìn vào cái lịch sử của bà thì thấy bà có một căn nhà. Và đến cái lúc bà mất đi thì bà đã tiêu đến 237.000 và gần 238.000 đồng tiền của chính phủ về vấn đề y tế, về vấn đề nursing home, về vấn đề gì đó. Thì cái người mà đứng kế vị bà là gọi là successor trustee, đúng không? Cái người đó là cái người có nhiều trách nhiệm lắm. Đây là lý do sao mà tôi vẫn nói rằng là chọn cái người đứng kế vị mình phải biết, cái người đó phải biết làm cái gì và cần phải làm gì với luật sư sau khi mà mình ra đi, để mà giúp cho cái việc này nó giải quyết cho nó tốt đẹp. Thì cái người đứng kế vị bà mới bán căn nhà. Bán căn nhà xong thì cái người đó mới chia đôi cái tiền mà có được. Thì một nửa cho cái anh này, một nửa cho cái người kia. Sau khi họ chia xong rồi thì họ không làm gì hết nữa. Họ im lặng cho dù rằng là tiểu bang có gửi giấy tờ cho cái người successor trustee, là cái người đứng kế vị bà ấy, hỏi rằng là tiền bạc, tài sản bà này có như thế nào. Cái người này im lặng không nói gì hết. Một phần tôi không có biết được, nhưng mà một phần tôi nghĩ là vì cái người này dựa trên cái điều khoản 366.3 của Bộ Luật Dân Sự. Tức là nếu mà sau một năm mà bộ phận của chính phủ không làm một cái gì hết, tức là không đưa đơn vào tòa, không làm một cái gì hết, thì coi như họ sẽ không bao giờ được lấy lại cái số tiền 200 mấy chục ngàn đồng đó mà bà ta đã dùng trong khi bà ta còn sống. Nhưng tiền mà dùng của chính phủ về vấn đề y tế thì nó lại đi dưới một cái điều khoản luật khác, nó gọi là Welfare and Institution. Và cái này nó là statute, tức là luật đã nói như vậy rồi thì cứ như thế mà làm. Tôi nói một cái thí dụ, bây giờ quý vị làm một cái hợp đồng với luật sư, quý vị nói ok luật sư làm cho tôi cái hồ sơ này 10 tiếng 20 tiếng thì tôi trả cho luật sư mỗi tháng, mỗi một giờ bao nhiêu đó. Cái vấn đề thứ hai, nhưng mà nếu mà quý vị tới với luật sư và yêu cầu luật sư giải quyết vấn đề tài sản ở trong tòa, nó gọi là probate, thì dưới luật, dưới statute, luật sư họ được cái quyền yêu cầu được trả cái số tiền dựa trên cái điều luật đã đưa ra. Mà cái điều luật đã đưa ra là 100.000 đầu cái tiền tài sản, 100.000 đồng đầu của tiền tài sản cái người đã mất á, thì luật sư được lấy 4%, cái phần cái 100.000 thứ hai cho tới cái 100.000 thứ ba lấy 3%, và từ đó đi lên thì cái số tiền nó rất là nhiều. Cho nên tôi vẫn nói là làm cái trust nó sẽ lợi hơn cho tất cả mọi người. Thứ nhất là không phải chờ đợi ít nhất là 9 tháng cho tới 1 năm cho đến khi cái hồ sơ thứ xong. Thứ hai là chi phí quý vị sẽ trả rất ít. Cái việc probate đó là một cái vấn đề mà những người không nghĩ rằng là trust là cái việc cần phải làm. Thì đó là một cái việc mà mỗi một người có quyền lựa chọn. Nhưng mà trust nó vẫn là một cái dụng cụ, nó vẫn là một cái văn bản mà nó giúp cho mình giải quyết vấn đề tài sản của mình tốt đẹp nhất. Nhất là những người mà có những cái trường hợp gia đình hiểu một chút, như chồng có 3 người con, vợ có 30 con, thì mình phải giải quyết, đặt những cái sự yêu cầu hay là những cái sự chỉ định đó xuống dưới những cái tờ giấy trust, để lúc có chuyện không may xảy ra thì vật việc đó nó đã được sắp xếp rõ ràng rồi. Nói như vậy tức là đến giờ phút này cái người đứng kế vị bà ta là người successor trustee đã chia hết tiền rồi. Còn tiền đâu nữa mà trả cho chính phủ 200 mấy chục ngàn đồng. Mà người nào mà nhận được tiền, quý vị biết cái người đó có bao giờ đưa tiền trả lại không? No. Ok. Nhưng mà cái hồ sơ này không nói về cái vấn đề đó, đó là một cái hồ sơ khác. Cái hồ sơ này nói về cái việc là khi bà này bà ký cái hợp đồng với chính phủ để mà nhận cái tiền phúc lợi của chính phủ về vấn đề y tế với Medicare, bà ấy chấp nhận rằng là nếu bà có tài sản thì cái tiền bồi hoàn đó phải được trả lại cho chính phủ. Bà chấp nhận như vậy mà. À, nhưng mà bà là người ký mà. Nhưng cái người đứng kế vị bà là successor trustee, là cái người có trách nhiệm phải hoàn thành cái lời hứa đó. Và vì cái giấy tờ đó và cái việc mà bà nhận cái tiền đó nó nằm dưới cái điều luật của Welfare and Institution Code, thì cái điều luật đó nói rằng là văn phòng tiểu bang California có đến 4 năm để đòi lại cái số tiền đó. 4 năm chứ không phải là 1 năm. Và cái sự suy nghĩ là nếu mà tôi không làm gì hết, sau 1 năm thì không ai có quyền đòi được cái tiền nào hết, thì cái chuyện đó nó không có được xảy ra. Cái việc khác giữa cái lời hứa của cái bà này, bà ấy ký cái giấy đó, nó khác với một người làm một cái trust và cái lời hứa của cái người làm cái trust về sau này thay đổi nó sẽ xảy ra như thế nào. Như cái điều khoản dân sự tôi nói lúc vừa rồi là nó chỉ có được 1 năm thôi, nếu mà không làm một cái gì hết thì không có cái quyền để mà đòi hỏi từ cái tài sản của cái người đã mất. Hai ông bà này làm cái trust và trong thời gian hai ông bà chung sống với nhau, ông có 2 đứa con, bà có 2 đứa con, hai ông bà làm cái trust hứa hẹn rằng là tiền bạc là như thế nào, lúc tôi mất thì tôi đưa hết cho bà, rồi bà mất bà đưa hết cho tôi, nhưng mà tiền cuối cùng đưa về cho 4 đứa con. Hai người đồng ý như vậy, nhưng mà sau khi ông ấy mất rồi thì bà ấy đổi ý định, bà mới lấy cái tiền đó và chỉ để lại cho 2 đứa con của bà thôi. Đến lúc ông ấy ra đi rồi và đến lúc bà ấy ra đi thì tiền đó chia về cho 2 đứa con. Vậy thì 2 đứa con của ông này làm gì? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Hello luật sư, em có mua cái bảo hiểm nhân thọ được 7 năm rồi mà. Đúng không?
À sao, nói đi.
Em có mua cái bảo hiểm nhân thọ được 7 năm rồi đó mà em cũng có cái Medicare á của chính phủ á. Thì có ảnh hưởng gì không mà luật sư?
Tôi không có thể trả lời câu hỏi của chị cho đến khi tôi có thể xem cái khế ước nhân thọ của chị. Như tôi vẫn nói, nếu cái khế ước nhân thọ của chị là một cái khế ước định kỳ thì không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì định kỳ chứ không có cái cash value, không có cái surrender value. Nhưng mà nếu chị mua cái loại mà gọi là vĩnh viễn, tức là whole life, thì là cái cash value và cái surrender value của chị không thể nào quá 1.500 dựa trên những cái điều khoản đã được đưa ra bởi Medicare, vì chị có Medicare. Cho nên chị phải xem lại nhé, nói chuyện lại với cái người làm cái khứ nhân thọ đó cho chị nhé. Nếu mà có nhiều tiền quá thì phải xem lại. Ok, đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư ạ.
Chị cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Sau khi cái ông này ông mất đi thì bà đổi cái chỉ định đó. Đến lúc bà mất đi thì bắt đầu tiền bắt đầu chia ra, thì bây giờ tiền chỉ chia ra cho 2 đứa con của bà thôi. 2 đứa con của ông không có đồng nào hết. Và 2 đứa con của ông chỉ có một người đưa hồ sơ lên tòa trước 1 năm. Còn người kia thì lại không làm gì hết. Cho đến lúc về sau này, sau khi 1 năm rồi mới bắt đầu đưa hồ sơ lên tòa. Tòa nói trễ rồi. Thế rồi, đó là cái hợp đồng. Nó khác với cái giấy hợp đồng mà bà đã mất, bà ký với lại chính phủ để mà bà có cái bảo hiểm sức khỏe để mà chữa trị cho bà khi mà bà đã ở cái tuổi già rồi. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta tham khảo luật sư và chúng ta phải nói cho luật sư biết tình trạng của mình như thế nào. Có nhiều người, không có nhiều người, cũng có ít người thôi, nhưng mà vì những cái người này mà nhiều khi nó làm cho cái công việc nó rất là khó khăn. Ví dụ như quý vị tới với luật sư thì quý vị biết rằng là luật sư có cái trách nhiệm và cái bổn phận và cái điều luật đã được đưa ra là những gì quý vị nói với luật sư là những vấn đề không được tiết lộ ra bởi luật sư. Có khi hồ sơ xong rồi thì cái việc tiết lộ đó không nói làm gì. Nhưng mà khi quý vị đã đến với luật sư rồi mà quý vị không nói hết ra thì làm sao quý luật sư có thể giúp cho mình được? Nhiều khi tôi thấy có nhiều người do dự không nói hết, nó khó cho tôi có thể giúp cho quý vị lắm nếu mà quý vị không nói cho tôi biết. Và nếu quý vị đã quyết định gọi cho luật sư thì quý vị phải nói những cái gì mà quý vị cần nói. Nhiều người không muốn nói tên hay là không muốn nói cái gì đó. Bây giờ, trong cái trường hợp một người muốn làm một cái trust mà lại không nói cho tôi biết là tiền thì để lại 100.000 đồng cho một đứa cháu, mà lại không nói cho tôi biết là đứa cháu này nó đang nhận tiền chính phủ dưới cái dạng là disability, disabled. Nó disabled là vì nó bị bệnh, bệnh gì tôi không biết. Bệnh tự kỷ, bệnh tâm thần, bệnh gì đó. Quý vị không nói cho tôi biết. Rồi khi tôi làm cái trust để lại 100.000 đồng cho cái đứa cháu này lúc quý vị ra đi rồi, tôi biết rằng là cái đứa cháu này nó bị bệnh tự kỷ hay bệnh tâm thần. Và nếu cái tiền đó mà đưa cho cái đứa cháu đó 100.000 đồng như vậy thì nó đi về đâu? Về chính phủ. Mình phải làm cái special needs trust. Thì cái tiền đó nó mới tồn tại để mà dùng cho cái đứa cháu đó. Khi đứa cháu nó cần phải có cái số tiền để mà mua cái tivi, mua cái gì đó cần thiết cho nó. Cho nên khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải biết là chúng ta phải làm như thế nào để mà cái việc mà chúng ta muốn làm đó nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Vì việc làm của quý vị không phải chỉ là ngày hôm nay mà nó có thể kéo dài 10 năm, 20 năm và như thế nào đó tùy theo nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc, trở về chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Gặp lại luật sư Kim Phượng trên làn sóng AM 1290 KAZA thứ bảy luật sư Kim Phượng mới đi bộ phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn trên cho tôi được sống ok.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn anh chị.
Dạ,
xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.